Chương 2. Nếu tôi thành Phật. Tiết 1. Di Đà cứu độ chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Điều kiện và giao ước. Câu đầu tiên, thiết ngã đắc Phật. Nếu tôi thành Phật. Thiết ngã đắc Phật nghĩa là gì? Trước khi Đức Phật A Di Đà muốn thành Phật thì Ngài có một điều kiện, một sự giao ước. Giao ước với ai? Giao ước với chúng sanh mười phương. Điều kiện gì? Chúng sanh mười phương có thể giảng sanh thành Phật, Ngài mới có thể thành Phật. Điều kiện này không hoàn thành, Ngài sẽ không thành Phật. Cho nên giao ước với chúng sanh như thế mà đưa ra điều kiện này. Đây quả thật là tâm đại từ đại bi của Phật A Di Đà. Mọi người nhớ Phật A Di Đà giao ước với chúng ta khi nào không? Không thể nhớ. Phật A Di Đà giao ước với chúng ta không thông qua sự đồng ý của chúng ta, không thương lượng với chúng ta. Trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã chủ động giao ước với chúng sanh chúng ta rằng Ngài thành Phật chính là muốn hoàn thành công năng, công đức giảng sanh thành Phật của chúng sanh chúng ta. Nhất định muốn khiến hàng chúng sanh như chúng ta giảng sanh. Nếu Ngài không thể đạt được kết quả này, thì Ngài sẽ không thể thành Phật. Đây chính là Ngài giao ước với chúng sanh mười phương một cách chủ động, bình đẳng, chẳng có chút sai biệt. Chúng ta vẫn đang tạo tội nghiệp, chịu khổ đau đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi. Dù được sanh làm người, nhưng hằng ngày hăng say theo đuổi ngũ dục. Khi ta theo đuổi tài, sắc, danh, thực, thùy, Phật A-di-đà lặng lẽ phát nguyện vì chúng ta, tích cực vì chúng ta tu hành. Cho nên nói, nếu tôi thành Phật, là Phật A-di-đà giao ước với chúng sanh mười phương, chủ động muốn cứu độ chúng sanh mười phương. Người bạn không mời. Kinh Vô Lượng Thọ nói, vì các chúng sanh mà làm người bạn không mời, gánh vác gánh nặng cho quần sanh, đem pháp không thỉnh ban cho chúng sanh. Tờ như đứa con hiếu thuận, yêu kính cha mẹ, coi các chúng sanh như bản thân mình. Nếu có thể thì tốt nhất, chúng ta nên học thuộc lòng đoạn kinh văn này. Bởi vì đoạn kinh văn này cho thấy sự cứu độ từ bi vô hạn của Phật A-di-đà đối với chúng sanh mười phương một cách rất tha thiết, rất rõ ràng. Đoạn đầu nói, vì các chúng sanh mà làm người bạn không mời là chủ động đến làm người bạn của chúng ta, không thông qua sự thâm viếng của chúng ta, cũng chẳng cần người khác giới thiệu. Chúng ta cùng với Phật A-di-đà, Bồ-Tát Pháp Tạng, hoàn toàn không quen biết. Nhưng Bồ-Tát Pháp Tạng chủ động, không ghét bỏ chúng ta, không chê chúng ta, không cân xứng dài dế, mà đến làm người bạn của chúng ta. Cho nên nói, vì các chúng sanh mà làm người bạn không mời. Trong cuộc đời trần lao này, có người bạn đúng nghĩa không? Có thể nói là rất ít, bởi vì tâm chúng ta vô thường. Thật ra trên thế giới này, bất luận là thế giới tinh thần hay thế giới vật chất, có hình hay vô hình đều là vô thường. Đó đã là vô thường thì không có chữ chân thật. Cái đáng gọi là chân thật là chỉ có sáu chữ hồng danh, chính là bản nguyện của Phật A-di-đà. Bởi lẽ, người bạn có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng có thể vì xung đột ý kiến hoặc giả liên quan đến lợi ích mà mỗi người đi mỗi ngã. Thậm chí khi một người khốn khó buồn chán, làm ăn thất bại, đờ đần chồng chất, thì người kia lẳng lặng chuồn mất tiêu. Người có thể mãi mãi không lìa xa chúng ta, luôn bên cạnh chúng ta, chính là Phật A-di-đà. Ngài chủ động đến, không chê bai chúng ta, không so đo với chúng ta, tiếp dẫn chúng ta, hơn nữa dốc sức săn sóc bao dung chúng ta. Người thân đi nữa cũng chưa thể săn sóc, chưa thể bao dung, chuyện gì cũng so đo tính toán, huống gì bạn bè. Phật A-di-đà là người bạn chân thành của chúng ta. Người ta sống ở cõi đời này, sống lặng lẽ, chết cô liêu, đến một mình, đi đơn độc. Chỉ có Phật A-di-đà làm bạn chúng ta, có thể ở cùng với Phật, quả thật là sung sướng biết nhường nào. Bởi thế, Đức Phật A-di-đà là vì các chúng sanh mà làm người bạn không mời. Gánh vác gánh nặng cho quần sanh. Hơn nữa, Phật A-di-đà gánh vác gánh nặng cho quần sanh chính là gánh vác gánh nặng của chúng sanh. Nợ nần của chúng ta, bạn bè đều sợ hãi bỏ chạy, chẳng thấy bóng dáng đâu. Ai có thể gánh vác cho chúng ta đây? Chúng ta gánh vác không nổi, là chẳng có người đến giúp đỡ chúng ta. Chỉ có Phật A-di-đà. Ngài nói, gánh vác gánh nặng cho quần sanh. Ngài chủ động đến, gánh vác tội nghiệp mà chúng ta đã tạo trong nhiều đời. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã tạo tội nghiệp. Bản thân chúng ta không trả nổi. Cái gọi là giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chúng ta không rõ đã giết biết bao nhiêu người, thiếu nợ bao nhiêu. Nếu những tội nghiệp này có hình tướng, như Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghiệp ác này có hình tướng, thì khắp cõi hư không cũng không thể chứa hết. Tuy không có hình tướng, nhưng nó có sức mạnh. Thời giờ đến, nhất định chúng ta phải nhận lấy quả báo. Chúng ta không tiếp nhận nổi. Kinh Địa Tạng nói, thân thiết như cha với con, mỗi người đi mỗi ngã, dù có gặp nhau đi chăng nữa, cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau. Chẳng có ai gánh vác được ai cả. Vào lúc này, trong số chư Phật mười phương, chỉ có Phật A-di-đà chủ động đến gánh vác tội chướng của chúng ta, gánh lấy gánh nặng của chúng ta. Đây chính là nguyện thứ 18, cũng chính là gánh vác gánh nặng cho quần sanh một cách đúng nghĩa. Pháp không thỉnh. Đem pháp không thỉnh ban cho chúng sanh. Khi chúng ta không biết gì thì Phật A-di-đà đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Trước lúc chúng ta cầu xin, Phật A-di-đà đã chủ động ban cho chúng ta rồi. Chúng ta không biết yêu cầu, cũng chẳng biết tìm tòi. Phật A-di-đà chủ động hồi hướng cho chúng ta, bố thí cho chúng ta. Chẳng đợi chúng ta tìm tòi, không đợi chúng ta thỉnh cầu, Phật A-di-đà đã mang đến trước mặt chúng ta. Đứa con hiếu thuận. Hơn nữa, mang công đức danh hiệu ban cho chúng ta, khiến chúng hiểu, để kích thích tâm chúng ta. Thêm nữa, Phật A-di-đà tự như đứa con hiếu thuận thương kính cha mẹ. Tự như đứa con hiếu thuận, tâm hồn thuần tịnh, không có chút giả dối đối đãi với cha mẹ. Thương ở trong lòng, kính hiện ra mặt. Tất cả lời nói cử chỉ của cha mẹ, bất kể những nhu cầu của cha mẹ, đứa con hiếu thuận thảy vui vẻ tiếp nhận, không chút phiền hà để hoàn thành tất cả. Người con hiếu thuận như thế rất khó có trong cõi đời này. Nhưng Đức Phật A-di-đà là một vị Phật. Ngài có chúng sanh trong mười phương như chúng ta đây là cha mẹ của Ngài. Và Ngài tự nhận mình là người con hiếu thuận để hiếu kính chúng sanh mười phương. Coi như bản thân mình. Hơn nữa, Phật A-di-đà coi chúng ta như bản thân Ngài, coi chúng sanh như bản thân mình. Chúng ta đã là Ngài thì Ngài cũng là chúng ta. Thế thì nỗi khổ đau trong luân hồi xáo đẻo mà hàng chúng sanh tội ác như chúng ta phải dần lấy cho đến trách nhiệm phải gánh vác trong luân hồi xáo nẻo. Chẳng phải Phật A-di-đà đều có trách nhiệm trả thay chúng ta đó sao? Chúng ta trả không nổi, nhưng nếu có Phật A-di-đà thì chẳng có vấn đề gì cả. Nghiệp chướng chúng ta có lớn như thế nào đi chăng nữa, mà ở trong bể báo công đức của Phật A-di-đà thì tự như một giọt nước trong biển mà thôi. Bởi thế, chúng ta niệm Phật, niệm Nam Mô A-di-đà Phật, chính là có thể đoạn trừ 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Nói khác đi, tội lớn trong luân hồi sanh tử sẽ hoàn toàn đoạn trừ ngay lúc xưng niệm danh hiệu này. Tại sao được như vậy? Bởi lẽ, sáu chữ danh hiệu Phật này là vạn đức hồng danh, là biển công đức đoạn trừ tất cả nghiệp chướng. Cho dù chúng sanh tội nghiệp sâu dày, nhưng chỉ cần nương vào sự cứu độ của danh hiệu này thì đều được cứu độ, giảng sanh thành Phật. Những đoạn kinh văn này vô cùng tha thiết, thể hiện khá rõ về hành nguyện từ bi của Phật A-di-đà. Chữ thiết có ba nghĩa. Thiết ngã đắc Phật. Ở đây chữ thiết, những bản dịch khác dịch là nhược, nếu, có nghĩa là nếu như. Cũng có thể mở rộng thành thiết kế, thiết định, thành lập. Ngã, tức là chỉ cho bản thân Bồ Tát Pháp Tạng. Không chỉ những Bồ Tát khác, chỉ riêng Bồ Tát Pháp Tạng mà thôi. Đắc Phật có nghĩa là thành Phật, là nói quả trong nhân, vẫn chưa thành Phật, nhưng từ nhân địa mà thẳng tiến đến cảnh giới thành Phật. Nếu có tính tiền đề mục đích, cũng chính là nói Ngài thành Phật không phải vì bản thân, Ngài có mục đích riêng. Đấy chính là thành Phật về chúng sanh. Ngài thành Phật hoàn toàn để cứu độ chúng sanh. Nếu không để độ chúng sanh, thì Ngài chưa chắc thành vị Phật như vậy. Cho nên chữ thiết, nếu, có điều kiện tiền đề, cần phải đạt được mục đích mà Ngài đã đặt ra. Trước khi Ngài chưa đạt được mục đích này, thì Ngài sẽ không thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, phần Kệ Tán Phật nói: Tôi nguyện thành Phật, thực hành rộng nguyện này khiến cho những người âu lo, sợ hãi đều được đại an ổn. Tôi ở đây chỉ cho bản thân Bồ Tát Pháp Tạng. Ngài vẫn chưa thành Phật, nhưng phải thệ thành Phật. Không thành Phật thì lời thệ sẽ không dừng. Cho nên nói tôi nguyện thành Phật. Mục đích của tôi nguyện thành Phật chính là để thực hành rộng nguyện này. Để hoàn thành 48 nguyện của Ngài, đặc biệt là nguyện thứ 18, khiến cho tất cả chúng sanh có nỗi sợ hãi được hoàn toàn tiêu trừ, được tâm an ổn, được hài lòng. Ở đây, chữ nếu xem ra có nghĩa tiêu cực, nhưng đằng sau là động cơ tích cực. Cái gọi đằng sau chính là nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác ở phần sau. Thiết kế. Chữ thiết cũng có thể mở rộng thành thiết kế. Bồ Tát Pháp Tạng thiết kế bản đồ của 48 đại nguyện quy nạp thành 3 loại. Một là nói về Phật thân. Hai là nói về cõi nước. Ba là nói về việc cứu độ chúng sanh. Nói về Phật thân, nếu Phật A-di-đà hoàn thành 48 nguyện, thì Ngài sẽ trở thành vị Phật như thế nào? Chính là thành Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Lượng Thọ. Đồng thời khiến cho vô lượng các đức Phật đến ca ngợi danh hiệu của Ngài, để xưng niệm danh hiệu của Ngài, khiến cho chúng sanh khơi mở niềm tin, làm mô phạm cho chúng sanh, Ngài sẽ trở thành vị Phật như thế. Nói về cõi nước mà Ngài thành Phật là cõi Niết Bàn. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Cõi nước như Niết Bàn mà không cõi nào bị kịp. Đại sư Thiện Đạo giải thích: Cảnh giới cực lạc là vô vi, Niết Bàn. Cảnh giới này không những Ngài, Đức Phật thọ hưởng, mà cũng khiến cho chúng sanh giảng sanh tịnh độ cùng thọ hưởng quả báo thành Phật của Ngài. Mọi người đều có thể chứng ngộ Niết Bàn. Nói về chúng sanh, thiết kế làm sao cứu độ chúng sanh đây? Có thể nói là bình đẳng, không có sai khác. Cứu độ chúng sanh không cần bất kỳ điều kiện nào cả. Thiết định, cội nguồn công đức của chúng sanh và Phật cùng một thể. Thiết cũng có thể nói là thiết định. Thiết ngã đắc Phật. Nếu tôi thành Phật, vừa bao hàm Phật cũng bao hàm luôn chúng sanh. Chúng sanh và Phật đều bao hàm. Chúng sanh và Phật được thiết lập là một thể. Cũng chính là nếu tôi thành Phật thì đồng thời nhất định hoàn thành tư lương công đức để chúng sanh giảng sanh cực lạc. Cho nên sự thành Phật của Phật A-di-đà cũng tờ như thành tựu sự giảng sanh cho chúng sanh chúng ta. Bởi vậy, chữ thiết ở đây là thành lập cả hai, bản thân Phật A-di-đà và bản thân chúng sanh. Lập nhân xác định quả. Sự thiết lập của Phật A-di-đà cũng có thể nói là lập nhân xác định quả, chính là xây dựng trên nhân địa. Đến lúc Ngài thành Phật, nhân quả viên mãn. Quả này chính là thuận theo nhân mà tự nhiên được xác định, vĩnh viễn không thay đổi. Nói khác đi, nhân quả thuận nhau, nhân quả tự nhiên. Cái gọi là nhân như vậy, quả như vậy, có nhân như vậy thì ắt sẽ có quả như vậy. Phật A-di-đà nếu thành Phật thì Ngài sẽ thành Phật vô lượng quang, Phật vô lượng thọ. Bởi vậy, trên phương diện thời gian thì xuyên thấu ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Trên phương diện không gian thì biến khắp pháp giới mười phương, biến khắp vũ trụ. Có thể nói là ngang cùng dọc khắp, không thể thay đổi, không thể lay động. Cũng tự như bản tánh của lửa là hướng lên, bản tánh của nước là hướng xuống. Phật A-di-đà nếu thành Phật, thì tất cả chúng sanh niệm Phật đều nhất định được vô lượng ánh sáng của Ngài chiếu soi, cũng nhất định được giảng sanh về cõi cực lạc, bao chóng thành Phật. Đây gọi là lập nhân xác định quả. Ba loại tự nhiên. Cái gì không phải do con người tạo ra thì con người không thể thay đổi được, gọi là tự nhiên. Có ba loại tự nhiên. Một, nghiệp lực tự nhiên. Nhân quả của bản thân chúng sanh là nghiệp lực tự nhiên, cũng chính là nghiệp do chúng sanh tạo ra. Nếu ở nhân địa làm lành thì tự nhiên tương lai họ sẽ nhận được quả báo tốt đẹp. Nếu ở nhân địa làm điều ác thì nhất định họ sẽ nhận lấy quả báo ác đau khổ. Điều này không thể thay đổi nên gọi là nghiệp lực tự nhiên. Nhân nào quả nấy, tự làm tự chịu. 2. Nguyện lực tự nhiên. Niệm Phật giảng sanh thành Phật là nguyện lực tự nhiên. Cũng chính là Phật A-di-đà đã vì chúng ta mà phát 48 đại nguyện, khiến cho chúng sanh niệm Phật được giảng sanh thành Phật. 48 nguyện này đã thành tựu, chúng ta chỉ cần nương vào nguyện của Ngài, chỉ thuận theo tánh tự nhiên nguyện lực của Ngài mà được kết quả giảng sanh thành Phật. Đây gọi là tha nhân tự quả, tha tác tự thọ. 3. Vô vi tự nhiên. Thế giới cực lạc là cảnh giới vô vi, niết bàn tự nhiên. Một khi giảng sanh thì chẳng cần nương vào sự tạo tác, dụng công hữu vi mà tự nhiên chứng ngộ niết bàn. Cũng giống như sanh lên cõi trời, không cần dụng công tạo tác, nhờ vào học tập mà tự nhiên đầy đủ năm loại thần thông. Sanh vào loài bay nhảy cũng không cần dụng công tạo tác, nhờ vào học tập mà tự nhiên có thể vươn cánh bay cao. Sanh vào loài dưới nước cũng không cần dụng công tạo tác, nhờ vào học tập mà tự nhiên có thể bơi lội trong bể sâu. Chữ tôi, ngã có hai nghĩa. Nếu tôi thành Phật là ngọn nguồn của tất cả công đức, quán triệt cả 48 nguyện, mỗi lời nguyện đều bắt đầu bằng câu nếu tôi thành Phật. Nếu giảng từ nguyện thứ 18 thì tất cả kinh văn đều quán triệt câu nếu tôi thành Phật. Bởi vì có nếu tôi thành Phật cho nên mới có chúng sanh mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh nước tôi, cho đến mười niệm nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Khởi đầu phát nguyện nếu tôi thành Phật, sau cùng kết thúc viên mãn cũng là hoàn thành nếu tôi thành Phật. Vị cứu chủ duy nhất. Từ tôi trong nếu tôi thành Phật cho thấy tính duy nhất. Không phải là Đức Phật hay Bồ Tát khác, mà duy nhất chỉ có Bồ Tát Pháp Tạng. Khi ở nhân địa, Phật A-di-đà là Bồ Tát Pháp Tạng, chỉ duy nhất, một mình, chủ động vì chúng sanh mười phương như chúng ta mà phát nguyện, gánh vác chúng sanh trong mười phương. Trong bối cảnh nào mà Bồ Tát Pháp Tạng nói nếu tôi thành Phật và phát ra đại nguyện vượt hẳn chư Phật trong ba thời? Kinh Vô Lượng Thọ nói, Trước lúc Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện, Ngài đã nói: trong quá khứ lâu xa vô lượng, không thể nghĩ bàn, vô ương số kiếp, Như Lai Định Quang xuất hiện ở đời, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh, đều khiến cho đắc đạo. Sau đó nêu ra 53 danh hiệu của các vị Phật. Cuối cùng tổng kết nói: các Đức Phật như thế đều đã diệt độ. Tại sao nói 53 Đức Phật? 53 Đức Phật không chỉ là 53 vị Phật thôi, mà vô lượng Phật trong quá khứ lâu xa vô lượng, không thể nghĩ bàn, vô ương số kiếp đến nay. Mỗi Đức Phật từ quá khứ lâu xa đến nay xuất hiện nơi đời đều giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh. Chúng sanh căn lành chín muồi đều được giải thoát. Nhưng chúng sanh tội nghiệp sâu nặng như chúng ta đây, từ lần này sang lần khác, không nhận được sự cứu độ của chư Phật. Nếu không có Bồ Tát Pháp Tạng đứng ra phát nguyện cho chúng ta, thì với căn tánh thấp kém của chúng ta như thế này, e rằng vô lượng kiếp trong tương lai là dục khỏi sự cứu độ của các Đức Phật như trước đây, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bồ Tát Pháp Tạng đã thấy được tình trạng này, nên Ngài chủ động đứng ra phát nguyện cho chúng ta. Ngài nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh tội nghiệp sâu nặng mà không được tất cả chư Phật cứu độ, tôi nhất định sẽ cứu độ họ. Nếu tôi không thể hoàn thành đại nguyện mà tất cả chư Phật chưa thể hoàn thành, thì tôi thề không thành Phật. Kinh Bi Hoa quyển 6 nói: chúng sanh bị 1.400 Đức Phật bỏ rơi. Đấy là những chúng sanh phiền não sâu dày, chuyên làm các điều ác. Chúng sanh như thế, thế giới chư Phật không thể dung chứa. Chúng sanh như thế, đoạn mất căn lành, lìa xa thiện tri thức, thường sân giận, đầy rẫy trong thế giới ta bà. Họ đều bị thế giới chư Phật phương khác bỏ rơi bởi vì nghiệp nặng. Chúng sanh bị tất cả chư Phật bỏ rơi, chỉ có duy nhất Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát nguyện nhất định được cứu độ. Không thể cứu độ thì tôi không thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Pháp Tạng tự nói rõ: tôi xây dựng nguyện siêu thế. Và trong Di Đà Kệ Kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni nói: phát nguyện diệt hẳn chư Phật. Bởi thế Bồ Tát Pháp Tạng Phật A Di Đà là vị cứu chủ duy nhất của hàng chúng sanh như chúng ta. Chủ động bình đẳng vô điều kiện. Từ tôi trong Nếu Tôi Thành Phật cho thấy rõ Bồ Tát Pháp Tạng chủ động, tích cực, bình đẳng, không cần phải phân biệt cứu độ chúng sanh mười phương. Nói chủ động chính là không cầu xin nhờ giả, không phân biệt đối tượng, chẳng đòi hỏi điều kiện, chẳng liên quan đến trí tuệ, chẳng liên quan đến học vấn, chẳng liên quan đến thiện ác, chẳng liên quan đến tu hành. Tự như cha mẹ nuôi con cái là tràn đầy vui vẻ, chủ động nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái, dạch kế hoạch cả đời cho con cái, bỏ ra tâm huyết cả đời, nhưng không phải vì con cái cầu xin nhờ giả. Trong vô lượng kiếp trước, Phật A-di-đà dùng tâm thương xót chúng sanh mười phương, chủ động phát ra 48 lời đại nguyện, hoàn toàn không phải vì mười phương chúng sanh chúng ta cầu xin mà Ngài phát nguyện. Đồng thời, Bồ Tát Pháp Tạng cứu độ chúng sanh mười phương, không quan tâm đến bất kỳ đối tượng nào, đem công đức cứu độ, công đức thành Phật ban cho những chúng sanh muốn tiếp nhận. Bởi thế, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào cả. Vì lẽ đó, tin nhận sự cứu độ của Di Đà thì không liên quan đến việc mình có trí tuệ hay không, có học vấn hay không, có tu hành hay không, thậm chí cũng chẳng liên quan đến việc thiện hay ác. Chỉ cần chúng ta tin nhận sự cứu độ của Di Đà, tin nhận câu cho đến 10 niệm được nói trong quyển thứ 18 của Đức Di Đà, cũng chính là từ việc chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà mà tâm nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật, thế thì bản thân sự cứu độ đã lập tức hoàn thành. Cho nên Nếu Tôi Thành Phật có hàm ý chủ động bình đẳng không sai khác. Thành Phật ban cho lợi ích chân thật. Thêm nữa, chữ thành Phật trong cụm từ Nếu Tôi Thành Phật là ban cho lợi ích chân thật, ban lợi ích chân thật cho chúng sanh mười phương như chúng ta đây. Cái gọi là chân thật chính là không hư dối. Chân thật mang tính tuyệt đối, chẳng phải tương đối, là mang tính viên mãn, không có thiếu sót, cũng chính là thành Phật. Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện đem sự lợi ích mà bản thân Ngài thành Phật đó để cứu độ chúng ta, làm lợi ích cho chúng ta. Cũng chính là nói, Ngài cho chúng ta, bất kể đối tượng nào, chẳng cần điều kiện gì. Hơn nữa, nhất định làm cho chúng ta lìa khỏi luân hồi nơi sáu đường trong ba cõi, nhất định khiến cho chúng ta giảng sanh thành Phật. Đây gọi là ban cho lợi ích chân thật. Phật A-di-đà chủ động vì chúng ta mà phát nguyện, vì chúng ta mà tu hành. Cho nên nguyện của Phật A-di-đà bằng với nguyện của chúng ta, hạnh của Phật A-di-đà ngang với hạnh của chúng ta. Yêu cầu chúng ta phát 48 nguyện mà chúng ta không thể phát được. Yêu cầu chúng ta tích lũy vô lượng công đức của 48 đại nguyện với số kiếp vô tận, chúng ta cũng không thể làm được. Bởi vậy, Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát nguyện tu hành, mục đích là muốn ban cho chúng ta. Cho nên lúc nào cũng kêu gọi chúng ta, hy vọng chúng ta có thể nghe đến, hơn nữa có thể tin nhận. Cho nên nói, tiếng gọi của Đức Di-đà thấu suốt pháp giới, pháp âm của tịnh độ vang vọng khắp mười phương. Kinh Vô Lượng Thọ nói, cho đến lúc tôi thành Phật Đạo, tiếng tâm vang khắp mười phương, rốt cuộc có người không nghe được thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà không thành Phật thì thôi, nhưng một khi đã thành Phật là chỉ muốn khiến cho câu hồng danh vạn đức này trên thông cả thiên đường, dưới thấu suốt địa phủ, vẫn chưa đủ, còn muốn vang vọng khắp mười phương, biến khắp cả pháp giới. Từ khi Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát nguyện tu hành cho đến ngày nay, luôn kêu gọi chúng ta, từng chút công đức đều hồi hướng cho chúng ta, hy vọng chúng ta tiếp nhận. Ánh sáng nhiếp thủ người niệm Phật. Nếu tôi thành Phật, là thành vị Phật như thế nào? Muốn thành vị Phật có ánh sáng nhiếp thủ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Khi Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật, người ta chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thì tự nhiên được nhiếp thủ trong ánh sáng của Ngài. Nhiếp thủ không bỏ có lợi ích như thế nào? Người niệm Phật được nhiếp thủ trong ánh sáng của Phật, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trí tuệ, lúc nào cũng được sự bảo hộ của Phật, cho đến được chư Phật mười phương hộ niệm. Hiện đời tai nạn tiêu trừ, tăng thêm phước thọ, lúc lâm chung được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, an nhiên giảng sanh. Có câu nói, lúc người ấy lâm chung, Phật A-di-đà và chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Đức Phật và thánh chúng hiện ra trước mặt, mục đích là bảo hộ chúng ta, tiêu trừ quan chiến chúng ta, làm cho chúng ta không còn chướng ngại, thuận lợi, an nhiên giảng sanh thành Phật. Bởi thế, nếu tôi thành Phật, chính là Ngài muốn ban sự lợi ích chân thật cho chúng sanh giảng sanh thành Phật. Tha tác tự thọ. Bản thân nếu tôi thành Phật cũng cho thấy pháp môn tịnh độ là pháp môn tha tác tự thọ. Nếu nói theo đạo lý nhân quả này, cái gọi là nhân lành quả lành, nhân ác quả ác, tự nhân tự quả, chính là bản thân làm điều thiện sẽ nhận quả an vui trong tương lai, bản thân làm điều ác sẽ nhận quả khổ đau trong tương lai. Không ai có thể nhận thay cho nhau được. Đây chính là đạo lý nhân quả tất nhiên, gọi là tự làm tự nhận. Tự mình ăn cơm, tự mình no, tự mình dụng công, tự mình có thành quả. Người ta uống rượu, người ta say, người ta nỗ lực, người ta đạt kết quả, đều là tự làm tự nhận quả báo. Đấy gọi là muốn thu hoạch cái gì phải gieo trồng cái ấy. Chỉ có sau khi chảy mồ hôi, sôi nước mắt cày cấy mới có được sự thu hoạch vui vẻ. Đây là nguyên tắc nhân quả thông thường. Nhưng chỉ có Phật A-di-đà mới là vượt hẳn nguyên tắc nhân quả thông thường. Đây gọi là tha tác tự thọ. Phật A-di-đà tu hành, đắc quả hạnh nguyện viên mãn. Nhưng chúng ta chỉ cần đến tiếp nhận, thụ hưởng. Tờ như cha mẹ làm lụng vất vả, tích góp tài sản, để lại cho con cái kế thừa, tiếp nhận. Dù con cái không có tài trí và sự nỗ lực, nhưng lại có được kết quả nỗ lực và tài trí của cha mẹ. Đây gọi là tha tác tự thọ. Trong Giảng Sanh Luận Chú, Quyển Hạ, Đại sư Đàm Loan nói: chúng sanh sanh về cõi tịnh độ kia, và hàng Bồ Tát, thiên nhân khởi các hành, đều nương vào sức bản nguyện của Như Lai A-di-đà. Điều này cho thấy, không chỉ chúng sanh hiện tại muốn giảng sanh là dựa vào sức bản nguyện của Di Đà, mà dù cho chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc, tương lai thành Phật, độ khắp chúng sanh, cũng do sức bản nguyện của Phật A-di-đà thành tựu, cũng chính là giảng sanh cực lạc và quay lại ta bà độ chúng sanh đều do sức bản nguyện. Điều này càng thể hiện rõ tha tác tự thọ, vượt hẳn nguyên tắc nhân quả thông thường. Nguyên tắc tha tác tự thọ này được thể hiện rất đầy đủ trong Kinh Vô Lượng Thọ. Chẳng hạn nói: chuyên cầu pháp thanh bạch, ban phát lợi ích cho quần sanh, dùng sự đại trang nghiêm đầy đủ các hạnh, khiến các chúng sanh có công đức thành tựu. Vì chúng sanh mở kho pháp, bố thí khắp của báo công đức. Tôi ở trong vô lượng kiếp, không làm gì đại thí chủ, cứu giúp khắp các chúng sanh nghèo khổ, tôi thề không thành chánh giác. Lại nói, vì các loài chúng sanh làm người bạn không mời, gánh vác trách nhiệm thay cho quần sanh, dùng pháp không mời ban cho bá tánh. Những đoạn văn trên cho thấy pháp môn tịnh độ là pháp môn từ bi cứu độ của Phật A Di Đà, là pháp môn tha tác tự thọ, là pháp môn ban cho chúng ta sự lợi ích chân thật có thể thành Phật. Pháp môn quả địa. Nếu tôi thành Phật, cho thấy đây là pháp môn quả địa. Có câu nói: dùng quả địa giác làm tâm nhân địa, nhân bao hàm quả hải, quả thông suốt nguồn nhân. Dùng quả địa giác làm tâm nhân địa, Bồ Tát tu hành nếu nguyện hạnh không viên mãn thì không thể đạt được quả địa này. Hiện tại Phật A Di Đà dùng quả địa nguyện hạnh viên mãn để tặng chúng ta vẫn còn trong nhân địa, chúng sanh vẫn chưa thành tựu, khiến chúng sanh ở nhân địa như chúng ta đây. Trong nhân địa có được quả địa giác, có công đức viên mãn của quả địa, cũng giống như nguyện của Phật A Di Đà là nguyện của chúng ta, hạnh của Phật A Di Đà là hạnh của chúng ta. Chúng ta dù chưa phát đại nguyện, chưa tu tập đại hạnh, nhưng lại có đại nguyện đại hạnh. Không tu mà có đại nguyện đại hạnh, đây chính là dùng quả địa giác làm tâm nhân địa. Nhân bao hàm quả hải. Chúng sanh ở nhân địa được tiếp nhận hoàn toàn là công đức rộng lớn vô biên của quả địa. Quả thông suốt nguồn nhân là do Phật A Di Đà thành tựu, toàn bộ muốn ban cho chúng sanh ở nhân địa. Từ quả hướng đến nhân. Pháp môn quả địa là từ quả hướng đến nhân, không phải từ nhân hướng đến quả. Cũng chính là Phật A Di Đà trực tiếp ban tặng cho chúng sanh ở nhân địa. Đây chính là từ quả hướng đến nhân, chứ không phải chúng sanh phát khởi tu hành từ nhân địa rồi sau mới từng bậc tiến vào cảnh giới của Phật. Nói theo giai vị thành Phật thì cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là cần phải trải qua 41 giai vị, từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Rồi sau thập địa và đẳng giác là cảnh giới thành Phật. Nhưng pháp môn tịnh độ là pháp môn quả địa. Ở nhân địa có thể hoành siêu đến quả địa, không cần trải qua những từng giai vị. Giống như cao ốc 101 ở Đài Bắc. Từ tầng 1 muốn đến tầng 101 cao nhất, nếu đi thang máy thì sẽ đến ngay. Nếu không đi thang máy, leo từng tầng một sẽ tốn nhiều thời gian. Nếu không đủ sức thì sẽ không thể lên đến được. Nếu người tàn tật thì càng không thể. Nhưng nếu đi thang máy, người có sức hay không đủ sức, người tàn tật hay người bình thường, thảy đều đến được tầng 101 rất mau. Cho nên pháp môn quả địa là pháp môn hoành siêu. Pháp môn này do Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện, nếu tôi thành Phật. Có liên quan đến câu nếu tôi thành Phật, chúng tôi chỉ đưa ra vài điểm khái quát như thế thôi.